나중에 타다니 미신 이게 당시 때도 도자라 남에 보면 더 주비 산지 공부를 뭐 이게 이제 더불어 자고 뒤에 더불어 제외 제도 남비 제외를 뭐 주세요 남비 그런 것이 유지 셈지 세 셈백원에 셈버리죠.
Khởi đầu chúng ta hãy khởi lòng mong cầu chứng được Phật quả. Vì tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn với động năng thanh tịnh đó, chúng ta vun trồng trồng tâm vị tha hay là bồ đề tâm. Với bồ đề tâm đó chúng ta sẽ tham dự vào pháp hội ngày hôm nay.
과 땅에서 그도 회의탈 아니 대장마제 아니 아 리니지 이발에 돈이 산지 공포 터야겠다 어 근데 얘기 이거 봤어
아 thầy tin tưởng rằng chúng ta tìm cầu chúng ta mong cầu không những cái sự giải thoát khỏi cõi luân hồi chúng ta còn mong cầu cái sự tự tại ngoài hai loại tâm chướng. Để chúng ta có được cái Phật quả viên mãn và chứng được Phật quả toàn giác để cho cái mục đích tối thượng của sự tu tập.
Thế thì như vậy sẽ phải thay đổi cả cái vô sinh đó. Nên khó là nghiên cứu sâu hết ta chỉ mà xem đó. 아니 더 봤더니 이거 로 게임만 많이 빠지란 짓이야 가버렸어.
아, 그 tất cả những gì bao gồm trong cái sự mong cầu của chúng ta rất là sự mong cầu thoát khỏi cõi luân hồi, không phải là mục đích tối thượng. Nhưng mà để có thể có chúng ta có thể đi vào cái sự chứng được niết bàn thì chúng ta phải phun trồng được cái tâm hành xả, tâm hành xả hay là cái tâm muốn thoát ly tam giới. Có thể nói là chúng ta sẽ phát được cái tâm rất là rất là chán ghét cái cõi luân hồi. Nghĩa là chúng ta chỉ có cái tâm mà chúng ta gọi là chán ngán cõi luân hồi, lúc đó chúng ta mới khởi được cái tâm gọi là tâm hành xả. Để mà chúng ta có được cái tâm muốn thoát ly cõi luân hồi, chúng ta phải chứng được là những chúng ta phải hiểu được và chúng ta hiểu được những lỗi lầm hay là những sự bất lợi ở trong cõi luân hồi.
Mà thằng sinh nằm chuyện này, khởi về khó là sẽ mà phải về sự này, khởi về những tin tạo những người đấy.
Nói một cách tổng quát, cái điều mà chúng ta có thể thấy được là thay vì chúng ta thấy những lỗi lầm của cõi luân hồi, thay vì chúng ta như vậy, chúng ta lại rất là vui thích, gọi là lúc nào cũng chỉ muốn ở trong cõi luân hồi. Chúng ta gọi là đại khái là bơi lội trong cõi luân hồi mà rất là thích thú.
Cái điều tuyệt nhiên này, anh ấy khởi sinh từ thông qua mà ta đi đổ số này, anh ấy sau khi chỉ đeo lại cha của sinh này, đi tuyệt nhiên mà to khó là chuyện ta đã hiểu mà, cho nên nghe phải được hiểu được ta cũng được.
Cái điều mà thầy muốn nói đến là thay vì cái điều mà chúng ta tìm thấy ở trong cái bản chất của mình là chúng ta luôn luôn chấp thủ vào cái cõi luân hồi này. Ở trong cái cõi này, cái sự hạnh phúc của cõi luân hồi là sự hạnh phúc ô nhiễm, chứ không phải là một sự hạnh phúc miên viễn mà chúng ta mong cầu. Tất cả những cái sự hạnh phúc mà có trong cõi luân hồi này, vì chúng ta chấp thủ vào những cái hạnh phúc của cõi luân hồi mà chúng ta không nhìn thấy lỗi lầm của những cái sự hạnh phúc đó, vì lý do đó chúng ta bị bị rơi vào cái bẫy của cõi luân hồi và chúng ta không thoát ra khỏi cõi luân hồi. Muốn thoát khỏi cõi luân hồi, cái điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải chứng được cái lỗi lầm của cõi luân hồi, lỗi lầm của cái sự thọ sanh ở trong cõi luân hồi là gì. Nếu chúng ta chứng được cái điều đó, chúng ta mới có được cái tâm gọi là tâm hành xả. Làm thế nào mà chúng ta đi vào cái sự hiểu biết được sự lỗi lầm ở trong cõi luân hồi và cái sự thọ sanh trong cõi luân hồi, lỗi lầm của nó là gì? Muốn hiểu như vậy, chúng ta đi vào những cái kinh nghiệm mà chúng ta không mong cầu ở trong cõi luân hồi, ở trong cái cuộc đời của chúng ta và chính cuộc đời của mình, và chúng ta quán chiếu đến cuộc đời của những người khác. Chúng ta sẽ tư duy một cách ngược lại, chúng ta đã bị một cái dẫn nghiệp đưa vào cõi luân hồi này, không phải chúng ta có sự kiểm soát được, và từ chúng ta đã bị ném vào trong cõi luân hồi này bởi cái dẫn nghiệp. Và cái sự dẫn nghiệp đó đã được thấm nhuần bởi cái tâm ô nhiễm của chúng ta, bởi phiền não và vọng tưởng, chứ không phải vì cái nguyện của chúng ta muốn trở lại cõi luân hồi để mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta đã bị thọ sanh vào trong lõi luân hồi này là vì các phiền não vọng tưởng và các nghiệp mà chúng ta đã trở lại cõi luân hồi này. Đây là một trong những lỗi lầm mà để giải thích lý do tại sao chúng ta bị rơi vào cõi luân hồi này, chúng ta bị thọ sanh vào cõi luân hồi này. Như thầy đã giảng giải trong những cái thời thuyết giảng trước, hiểu được mà tính chất của cõi luân hồi, tức là bản chất của cõi luân hồi, tức là hiểu được tất cả cái sự thọ sanh của mình. Mình hiểu được tất cả những cái bản chất của cõi luân hồi và hiểu được cái sự thọ sanh của mình. Cõi luân hồi này sinh ra bởi các phiền não vọng tưởng và các ác nghiệp. Chúng ta có thể nói là cõi luân hồi này luôn luôn ở trong chúng ta, không phải là một cái nơi trốn hay là một cái địa chỉ mà chúng ta đi tìm ở đâu đó, hay chúng ta một cách không mong muốn chúng ta đến, nhưng mà thực sự cõi luân hồi nó luôn luôn ở trong chúng ta. Làm thế nào mà một hành giả có thể tự tại và giải thoát khỏi cõi luân hồi? Khi một hành giả chấm dứt được tất cả phiền não vọng tưởng và phiền não, thì đó là một cái tính cách rất là, một cái sự tu tập rất là cá nhân. Đây không phải là một nơi trốn hay là một địa chỉ hay một cái chỗ nào đó ở trong ở bên ngoài. Nó là một nó là một cái sự nội là một địa chỉ, không phải là một địa chỉ, nó là một cái nơi mà liên hệ với cái tâm thức của một hành giả có tính cách cá nhân. Khi mà hành giả đã tự tại ngoài tất cả phiền não và vọng tưởng, thì hành giả sẽ thoát khỏi cõi luân hồi. Vì tính cách của cõi Niết Bàn có tính cách cá nhân như vậy, thì hành giả có thể hiểu được cái tính cách ngược lại, tức là tính cách trôi nổi trong cõi luân hồi.
Đúng như thế hả mà con, có vẻ đúng như thế hả mà con, anh ấy khóa lại thăm biết gì mà rồi.
Với cái pháp lực mà hiểu được cái lầm lỗi của cõi luân hồi, thì chúng ta có thể hiểu thêm một cách sâu xa hơn, chúng ta hiểu những nỗi khổ trong cõi luân hồi. tất cả hiểu được tính tính cách những lỗi thống khổ trong cõi luân hồi, thì bậc đạo sư sẽ giảng cho các điệu tỷ nghe về tất cả những lỗi lầm, những lỗi thống khổ trong lỗi luân hồi. Đây là cái điều mà một vị đạo sư luôn luôn giảng cho người đệ tử để nghe, để mà hiểu được nỗi khổ trong cõi luân hồi, để người đệ tử khởi những cái tâm muốn thoát ly tất cả những nỗi thống khổ và muốn thoát ly tam giới. Cho đến khi nào mà chúng ta không chứng được Niết Bàn, hay chúng ta khó được cái sự giải thoát cá nhân, thì với tính cách riêng của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục thọ sanh một cách vĩnh viễn ở trong cõi luân hồi. Đó là cái câu chuyện của một chúng sanh ở trong cõi luân hồi. Chúng ta sẽ sống đi chết lại và bị thọ sanh một cách liên tục ở trong cõi luân hồi, và chúng ta tiếp tục thọ sanh ở trong sáu cõi, trong cái gọi là lục đạo.
Nhau là những người ở đây, nhau là trong cõi luân hồi. Sanh trạng nhẹ sẽ ta, nhẹ sẽ vì nhau là sinh tục sửa rồi.
Và cái tình trạng mà tệ hại nhất ở trong cõi luân hồi mà chúng ta có thể nói đến là địa ngục. Địa ngục thì có hai loại địa ngục, là địa ngục gọi là cực nóng, địa ngục cực lạnh. Và ngoài ra có một địa ngục nữa là bao gồm tất cả các cõi. Tức là có ba loại địa ngục khác nhau mà một chúng sanh sẽ bị thọ vào. Địa ngục cực nóng, cực lạnh. Ở trong địa ngục nóng thì một chúng sanh sẽ bị thọ sanh ở trong trong đó, thì chúng sanh nó bị suốt ngày bị nướng lên bằng các lửa đỏ và cái hơi nóng cực kỳ nóng, suốt ngày bị thiêu đốt ở trong những cái ngọn lửa đó. Có 8 tầng địa ngục nóng khác nhau, và cái mức độ nóng ít hay nóng nhiều nó đi từ trên xuống dưới. Ngoài 8 tầng địa ngục nóng đó thì có 8 tầng địa ngục lạnh. Trong địa ngục lạnh đó thì cái thân của một chúng sanh sẽ bị sẽ bị giống như là cho vào cái freezer, cái thân của người nó bị nứt ra vì cái vì chúng ta bị đông đặt lại, rất là đau đớn.
Chẳng như dễ sinh ta có mà từ ôm mà từ giờ đông cái chân đồ rồi.
8 tầng địa ngục lạnh từ từ nhẹ đến nặng cũng chia thành 8 lần, 8 tầng bậc khác nhau.
Chuyên sung của chúng ta thì lưu ý chúng ta mà lo rằng cái sinh cái mình ghi sinh là tên này, thì nên chúng ta hóa hiện này đúng như thế nhung cái rồi mà tu nói chung phải cái là mà chúng ta đập năng cái sinh này, chuyên khan này, thì sinh này, nên chuyên sung này thì nên lấy cái gì mà ra.
Trong kinh văn cũng có nói đến, trong kinh văn Phật giáo cũng nói đến một loại địa ngục nữa. Ở những loại địa ngục này gọi địa ngục gọi là địa đại, cũng là một loại địa ngục. Những địa ngục này không, đó là thứ địa ngục ở trong tâm thức. Nó không phải là một cái nơi nơi chốn, ở trong đó có những người mà có những loại quỷ sứ nó hành hạ người khác. Nhưng mà trong cái địa ngục này nó là cái trạng thái tâm thức mà hành một chúng sanh luôn luôn bị họ các điều khổ, là vì các phiền não vọng tưởng của mình lúc nào cũng khởi lên một cái liên tục không chấm dứt.
ta đúng nghe ngươi sử nhóm bạch tình năng gì ta dùng quý ẩn sử.
Đó là kết quả của những cái phiền não và ác nghiệp mà một người đã tạo ra một cách liên tục trong cuộc đời. Thì một chúng sanh sẽ bị thọ sanh trong các cái đường dữ đó. Chúng sanh sẽ chịu những nỗi khổ của thân lý và tâm lý như vậy. Không có nghĩa giống như là có tính cách gọi là vật chất, nhưng mà có tính cách về tâm lý, không phải tính cách thể lý mà là một thứ địa ngục, giống như là trong tâm của một tinh thành. Đó là một cái thế địa ngục của tâm lý, là những cái nỗi khổ đó không bao giờ chấm dứt hết.
Nhưng có lần bao giờ địa
ngục thể lý thì nó còn có giới hạn, địa ngục tâm lý không có giới hạn hết. Địa ngục của tâm lý. Tất cả những cái điều này khởi lên bởi những cái câu chuyện, những cái điều mà chúng ta xảy ra trong cuộc đời của một người, tương tự như một người có những cái lúc những người có những cái những người trong cuộc đời có những lúc vui mừng nhảy múa, hoặc là có những lúc vào buổi tối ở trong những cơn ác mộng, đến khi mà sáng thức dậy thấy mình khóc, nhớ lại thấy mình khóc đã chảy nước mắt ở trên cái gối của mình. Thì những kinh nghiệm ở trong có địa ngục cũng giống như vậy. Mặc dù về phía cạnh tâm lý và tâm ý, thì tất cả những cái nỗi khổ của những chúng sanh này như vậy, nhưng mà những cái kinh nghiệm về tâm lý đó rất là thật, không phải có tính cách thể lý như là mình phải tìm thấy, như là có tính cách vật chất thực sự đâu đó, nhưng mà những cái kinh nghiệm về tâm lý về những nỗi khổ trong địa ngục đó rất là có thực chất, chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể cảm nghiệm được cái nỗi khổ đó. Đức Siêu Bồ Tát Santideva, tức là Đức Tịch Thiên, ở trong tác phẩm của Ngài là Hành Bồ Tát Hạnh, Ngài nói rằng Ngài có nói đến tất cả những chúng sanh ở trong cõi địa ngục luôn luôn bị hành hạ, bị trong những cái địa ngục nóng, địa ngục lạnh. Nhưng mà cái câu hỏi cuối cùng Ngài đặt ra là ai là người đã hành xử những người này? Thì câu trả lời là không có ai hết. Đó, cái người mà hành xử những người này là cái ác nghiệp của những người này tạo trong những cái kiếp trước. Và những kinh nghiệm thống khổ trong địa ngục này có tính cách rất là cá nhân. Không phải là một người nào tạo ra những cái địa ngục đó. Đó là kết quả của những cái hành nghiệp những người đó tạo ra trong cuộc đời của một chúng sanh đó. Thành ra có hai loại nóng địa ngục lạnh và địa ngục địa đại, tức là ba loại địa ngục như vậy. Bây giờ chúng ta hãy đến một cái nỗi khổ thứ nhì, là nỗi khổ của chúng sanh ở trong cõi Preta. Nếu mà ác nghiệp của người cực kỳ cực ác sẽ bị thọ sanh giới cọ trong địa ngục. Thì với những cái nghiệp tương đối mà nhẹ hơn chút ít, sự những chúng sanh này sẽ được bị thọ sanh ở trong cõi gọi là cõi ngạ quỷ. Những chúng sanh này sẽ phải thọ những cái sự đói khát, nỗi khổ của sự đói khát. Bằng cái sự tính toán, nếu mà chúng ta tính đếm thì một chúng sanh ở trong cõi ngạ quỷ đói thì sẽ phải thọ sanh bằng 1 triệu năm ở trong cõi người. Trong 1 triệu năm nó không bao giờ được có một miếng ăn hay có được một ly nước uống, chịu nỗi khổ như vậy. Mà chúng sanh ở trong cõi địa ngục đó thì thấy những cái đồ ăn thức uống rất là ngon lành, muốn sống đến để mà ăn những đồ ăn đồ ăn thức uống đó thì đồ ăn thức uống nó biến thành những cái khí giới, thành những dao hay thành lửa ăn thành những cái kim nhọn ăn vào miệng hoặc bị lửa châm vào miệng rất là đau đớn. Mặc dù ở xung quanh có thể có những đồ ăn thức uống thật, nhưng mà vì những cái thọ nghiệp ác nghiệp của những chúng sanh này, chúng sanh này không nhìn thấy thức ăn đó, mà chỉ cuối cùng là chỉ thọ những cái nỗi khổ vì ác nghiệp của mình. Mà nàn mạng rô vật xe này, hãy tình lý kết tác đúng hình dung của mình. Có một số những chúng sanh trong cõi ngạ quỷ này thấy được ít chỗ ăn, bắt đầu đói bụng, bắt đầu thấy được cái món ăn, bóc cái món ăn cho vào miệng, thì cái khi vừa ăn vào miệng thì cái cổ của mình tự nhiên nó thắt lại, nuốt không trôi, đó là chúng sanh trong cõi ngạ quỷ gọi là đói. Bây giờ đến nỗi khổ của những chúng sanh ở trong cõi súc sanh. Chúng sanh ở trong cõi súc sinh thì không phân biệt được cái nào là xấu hay tốt, không có được cái tâm phân biệt, không hiểu được thế nào là sai hay là đúng, là vì cái tâm vô minh của chúng sanh không có được cái trí tuệ, thành ra không phân biệt được thế nào là sai là đúng, không biết là cái gì phải làm, cái gì phải tránh. Đó là chúng sanh trong cõi súc sanh. Và chúng sanh vì thọ sanh cõi súc sinh lúc nào cũng ở trong cái sự sợ hãi bị các thú vật khác lớn hơn mình gọi là nhai nuốt mình, lấy mình làm con mồi săn đuổi mình và ăn thịt mình. Đó là nỗi khổ của chúng sanh ở trong cõi súc sinh. Vì các chúng sanh khác nó thanh đuổi, nó giết hại, nó ăn thịt mình. Thì có những chúng sanh mà chúng ta được nuôi là những cái chúng sanh nuôi ở trong nhà.
Được
chúng ta nuôi ở trong nhà, nhưng mà có những cái chúng sanh khác mà chúng ta thấy có những chúng sanh ở trên tiền, nhưng mà có những chúng sanh khác luôn luôn ở dưới trước. Ví dụ như những loài cá, không phải chỉ có những chúng sanh, những con chúng sanh nhỏ bị những chúng sanh lớn ăn thịt, nhưng ngược lại có những chúng sanh lớn bị những chúng sanh nhỏ ăn thịt. có những chúng sanh mặc dù to lớn nhưng bởi chúng sanh nhỏ hơn nó xông đến nó dùng khí giới nó đâm vào người và hôm đó nó giết chết nó cũng ăn thịt giống như là những chúng sanh đó ăn thịt chúng sanh nhỏ và chúng sanh nó không chống cự được. Có thể nói tóm lại là chúng ta sẽ thấy được cái nỗi khổ để chúng ta bị tỏa sanh trong cõi trong ba đường dưới.
Đúng như nhóm như trên thấp tức là nhóm như trên thế ta sẽ em bị chà gỡ đấy.
Không phải là chúng ta lúc nào chỉ nói đến những cái bất lợi và những nỗi khổ trong cõi luân hồi, nói một cách tương đối cũng có những cái điều khá hơn ở trong cõi luân hồi. Không phải là lúc nào chúng ta nghĩ đến nỗi khổ là chúng ta lúc nào bị thọ khổ, chúng ta bị thọ khổ đến lúc nào chúng ta tê liệt, chúng ta không làm được gì hết.
Đó thì chúng ta sau nó mặt tăng bớt xíu nữa nên những cái tên yêu bớt tên chăng ham mà có bớt xíu kia mà lỡ bớt xíu xé bị nữa nó thấp được cái đấy nó đúng người nhung chứ cái là không chịu chờ người đó.
Nó một cái tổng quát là tại sao chúng mình nói đến những cái nỗi khổ và những cái điều bất chắc ở trong cõi luân hồi như vậy là vì nó giúp chúng ta hiểu được sự nguy hiểm ở trong cõi luân hồi và chúng ta có được cái sự hiểu biết từ cõi luân hồi. Nói đến những nỗi khổ của trong cõi luân hồi không phải nói để chúng ta thất vọng, chúng ta thối chí. Tất cả những cái sự hiểu biết, những nỗi khổ và những cái nguy hiểm ở trong cõi luân hồi để chúng ta hiểu được khi mà chúng ta đi qua những cái nỗi khổ ở trong cái cõi luân hồi đó thì chúng ta biết cái gì phải tránh để mà chúng ta có thể mà chống cự được những cái sự nguy hiểm đó để cuối cùng chúng ta có một cái tâm tương đối lạc quan để chúng ta hiểu được tất cả những sự khó khăn, những nguy hiểm nó có luân hồi của chúng ta, chúng ta vượt qua khỏi những có luân hồi một cách an toàn. Cái điểm mà thầy muốn nói đây là vì cái tính cách sâu rộng của ác nghiệp mà chúng ta tạo ra là chúng ta rất dễ bị thọ sanh vào ba đường dưới và ba đường dữ. Và cho chúng ta có thể hiểu được rằng những cái ác nghiệp của chúng ta, nếu mà cái nghiệp của chúng ta nghiệp cực nặng, chúng ta bị thọ sanh vào cõi vào cõi địa ngục, và những nghiệp nhẹ hơn chúng ta thành ngạ quỷ, và những nghiệp tương đối nhẹ hơn nữa thì chúng ta bị thọ sanh vào cõi súc sinh. Tất cả những cái điểm này đã được nói đến ở trong kinh bộ giải thoát trong lòng bàn tay, tức là bộ kinh Lam Rim. Các hành giả nào muốn học hỏi một cách sâu rộng hơn về những khía cạnh khổ của cõi luân hồi này để mà hiểu nói hiểu được nỗi khổ trong cõi luân hồi thì chúng ta có thể bảo vệ cho cái sự tu tập của mình, chúng ta hiểu cách thế nào mà chúng ta có thể đối trị được những cái ác nghiệp đó, chúng ta có thể cuối cùng đạo được chứng được đạo quả. Chúng ta nói đến ba cái đoạn dưới, tức là ở trong ba đường dữ là ba cái cõi thọ sanh cho những người bị thiếu may mắn, bị rơi vào đó. Nhưng mà trong cõi luân hồi cũng có ba cái loại thọ sanh được gọi là cõi cao, có những cái nghiệp khá hơn, cõi cao hơn, đó là cõi người, cõi Atula và cõi trời.
gengo chabi dunghe, ane chewe dunghe, nawe dunghe sta, dunghe dusin ta, chewe jita ye dusi yare sta, chungi mambo jina chungi mambo jina chungi.
Chúng ta có một ít kiến thức về những cái nỗi khổ mà chúng ta đã phải trải qua như là một cái trong một cái kiếp người. Đối với một kiếp người thì chúng ta phải có bốn nỗi khổ, tức là khổ của sinh, đó là nỗi khổ của kiếp người. Dĩ nhiên là chúng ta bị những cái khổ của thân, khổ của tâm, của bốn cái nỗi khổ, khổ cầu bất đắc khổ, oán tán khổ, khổ ái biệt ly khổ, tất cả những cái nỗi khổ, khổ hành khổ, hành khổ và tất cả những cái nỗi khổ mà chúng ta phải trải qua trong cái kiếp
này. Đúng rồi, nãy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tao làm anh trao đổi thì bây giờ phát được trao đổi xin phát tiền xin đi lưu xin ta thắp cho cái đồng ý kiểu.
Khi mà đứng về phương diện và cõi ở trong cõi Atula là cõi bán thiên, thì cõi bán thiên này chúng sanh không bị những cái nỗi khổ của thân, nhiều của thân như là con người, nhưng mà chúng sanh phải chịu nỗi khổ khổ do cái sự chiến đấu với những vị vua trời. Vì chúng sanh lúc nào cũng ghen tức với cả những chúng sanh trên cõi trời, thì lúc nào cũng có cái sự chiến đấu liên tục với những chúng sanh ở trong cõi trời. Vì cái sự mà lúc nào cũng nghĩ cái tâm khởi lên lo cạnh tranh, lo đánh nhau với những chúng sanh ở trong cõi trời, thì chúng sanh luôn luôn bị những cái nỗi khổ, lúc nào cũng lo lắng ở trong
cõi trời. Anh bây giờ này mà xa này, anh ở mà là bà mi tiền là xe vui này, ta không phải đủ chắc hiểu gì. Anh đủ này bây giờ đủ chắc hiểu gì thông qua, sẽ xong chân, chếp, hạ lại chếp hồi, chếp bộ tông hiểu gì hết rồi.
À, đối với những cõi xanh ở trong cõi trời, thì đối với những cái vị vua trời, chúng có những vấn đề của những chúng sanh trong cõi trời, thì những chúng sanh này mặc dù mặc thọ hưởng các dục lạc, nhưng mà đến giờ chết thì những chúng sanh này nhìn thấy tất cả những cái gì mà mình sẽ phải gánh khi mà mình sau mình chết và mình thọ sanh, thì những chúng sanh này cũng chịu những cái nỗi khổ đó.
Còn được xét cho đúng cái nơi chào gọi
là chúng sanh trong cõi trời. Cái điều mà thầy nói, thầy muốn nói ở đây là dù chúng ta bị thọ sanh nào ở trong những cái đoạn nào trong lục độ này, một trong loại sáu chúng sanh này, chúng ta lúc nào cũng phải bị thọ khổ hết. Dù bị thọ sanh ở những nơi nào trong cõi luân hồi, chúng ta lúc nào cũng phải bị thọ khổ.
Thế thì sau khi nữ bất công chúa này vậy, ý chế và xe này, anh sẽ lấy đồng bạc lên người ta, ta nghe tôi, khi ai tôi mới
xin. Nếu mà chúng ta tự hỏi tại sao thầy cứ phải nói về cái nỗi khổ của chúng sanh của cõi luân hồi, đây là thầy chuẩn bị tâm thức cho những ai mà muốn thọ cái lễ quy y với thầy. Để chúng ta hiểu được tính bản chất của cõi nỗi khổ cõi luân hồi, để chúng ta hiểu được nỗi khổ trong cõi luân hồi rồi, chúng ta mới khởi cái tính tâm vững mạnh nơi tam bảo. Để chúng ta có cái tâm muốn phát lên tam giới, phát lên cõi luân hồi. Đó là lý do tại sao thầy muốn giảng với khổ này. Khi mà chúng nói về những nỗi sợ hãi nguy hiểm và nỗi khổ trong cõi luân hồi giúp chúng ta có một cái thái độ sợ hãi nhưng mà có tính cách tích cực, để chúng ta hiểu được như vậy, để chúng ta có cái tâm mong cầu muốn hành xả, muốn thoát ly tam giới. Nhờ cái tâm đó chúng ta có được một cái thiện đức, tức là một cái nhân thiện, để chúng ta khởi cái tâm muốn quy y Tam Bảo.
Nam chung cho nên chúng ta nhau ở tầng hiện đại ta chúng ta đứng ở tầng chỗ ta sáng ngời mà rồi.
Tức là chúng ta muốn quy y Tam Bảo, chúng ta phải có một sự khởi tâm tính tâm đặt trên cái sự hiểu biết của cái sự nỗi khổ của cõi luân hồi, chúng ta muốn thoát ly tam giới thành ra chúng ta quy y.
Cho nên chúng ta qua cái giá trị như chị cắt tinh tinh rồi mà tinh tinh rồi đời sau nó tồn tại mà tôi mình hiểu mà sáng tông mà rồi.
Có lẽ chúng ta có tưởng tượng rằng một cái cõi nào đó ở đâu đó, ở một cái hành tinh nào đó, là những cõi khổ đó ở đâu đó, chúng ta ở trong cái tâm thức chúng ta tưởng tượng một cái cõi nào đó là cõi luân hồi, nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta phải trở lại cái thực tại, thực tại của cõi luân hồi trong dòng tâm thức, và chúng ta thực sự muốn chúng ta phải hiểu được tất cả những lỗi lầm của cõi luân hồi, lỗi lầm của sinh tử. Sở dĩ nói về nỗi khổ của luân hồi, về chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi và chúng ta muốn chứng được niết bàn, và chúng ta mới hiểu lý do tại sao chúng ta phải muốn thoát ly khỏi cõi luân hồi. Chúng ta trong cõi luân hồi, chúng ta sẽ những phạm những lỗi lầm gì? Khi mà nói đến những nỗi khổ của luân hồi, những nguy hiểm trong cõi luân hồi, thì chúng ta mới trong khởi một cái tâm sợ hãi. Chúng ta phải có một cái sợ hãi một cách tích cực, để chúng ta dùng cái tâm đó, để chúng ta sử dụng cái tâm thức đó để chúng ta có thể thoát ly khỏi cõi luân hồi.
Cái thoát được cái ta nghiên cứu xem là anh ấy coi đúng nghĩa mà
giờ chúng ta hiểu được cái kiểu khổ rồi, chúng ta khởi cái tâm muốn thoát ly cõi luân hồi, thì chúng ta mới hiểu một cách sâu sắc những khía cạnh sâu xa trong cõi luân hồi. Không phải là chúng ta chỉ có hiểu biết về nỗi khổ của luân hồi, mà chúng ta phải chứng thực được cái tâm là chúng ta muốn mong cầu thoát khỏi, muốn mong cầu khỏi luân hồi. Hiểu được nỗi khổ của luân hồi cũng coi như đặt một cái nền tảng cho cái sự hiểu biết của chúng ta muốn thoát ly khỏi cõi luân hồi. Vì lý do đó chúng ta muốn quy y Tam Bảo. Nếu mà chúng ta không quy y Tam Bảo thì chúng ta không phải là những người được gọi là Phật tử, không được gọi là con Phật nếu chúng ta không có quy y. Cái nền tảng của cái sự quy y là vì chúng ta muốn tự tại khỏi cõi luân hồi. Thầy đã chấm thức thời thuyết giảng ngày hôm nay. Bây giờ hãy dừng chỗ cho những ai muốn đến thọ lễ quy y. Đối với những ai có muốn thọ lễ quy y thì nên ngồi ở trên với thầy. Còn những ai mà chưa có chuẩn bị mà không muốn thọ lễ quy y thì có thể ra về, thoải mái ra về. Những ai không có thọ lễ, không muốn thọ lễ này thì có thể thoải mái ra về. Còn những người nào mà đã thọ lễ rồi muốn thọ lại lễ để mà hoàn mãn lại những cái sự phá giới của mình, vẫn có thể ở lại để tham dự cái lễ này, lễ quy y Tam Bảo này. có những lời cầu an của một người tên là Laura Herb đang bị lâm bệnh rất là nặng. Sẽ không có thời thiền vào tối thứ hai, tại vì hội thân hữu của Tây Tạng sẽ cử hành cái lễ cầu siêu cho những người dân Tây Tạng đã bị Trung Cộng sát hại ngày 49, cử hành 49 ngày cho cái lễ cầu siêu cho những người đã bị Cộng sản sát hại. Và Trung Hoa Việt Cộng sản sát từ 6 giờ đến 8 giờ vào tối thứ hai, thành ra không có thời thiền ở trong chùa nữa. Ngày thứ tư thầy có thuyết giảng, sẽ không có thời thuyết giảng vào ngày tối thứ tư, nhưng mà có buổi lễ sóc, tức là lễ cúng dường đạo sư vào tối ngày thứ tư. Những ai không có muốn họ lễ quy y thì có thể rời khỏi thời thuyết giảng này. Còn những người nào mà tự hướng nguyện, tự tâm muốn trở thành Phật tử, có thể ở lại để mà thọ lễ quy y này. Với những ai mà đã thọ lễ quy y rồi, có vẫn có thể ở lại để coi như là thọ lại cái giới này, để coi hoàn lại hoàn mãn lại cái sự phá giới của mình. Có những người nào mà đã từng thọ giới nhiều lần rồi thì sẽ thầy cũng mời ở lại, nhưng mà không có nhất thiết là phải thọ cái giới quy y này với thầy. Thầy cho cái sự tự do lựa chọn đó.
Ale.